Phần 1. Khuyến tấn tu hành. Một, ngày Khánh Tuế, 17 tháng 7, năm Quý Mùi, dương lịch năm 2003. Người xưa thường nói, sanh tử sự đại, nhưng mình đã quen sống trong sanh tử, ai cũng vậy hết, nên thấy không quan trọng. Kỳ thật, lấy mắt đạo mà nhìn vào, thì đó là việc lớn của mọi người, của chúng sanh. Đã lăn lóc mãi trong nhiều đời, hiện tại nếu không cố gắng thì những đời sau cũng vẫn lẩn quẩn trong vũng lầy sanh tử mà thôi. Gặp được Phật pháp rất khó. Trên đời này không có pháp nào thoát ly sanh tử, chỉ có giáo pháp của Phật mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì thế, gặp được rồi thì mình phải cố gắng để vững bền trong chánh pháp. Cho nên Phật dạy, tất cả đều phải tinh tấn nhất tâm. Nhưng chúng ta lại có cái lỗi là luôn phóng dật giải đãi. Trong luật, những khi có việc gì, thì các vị trưởng lão, các vị đại đức cũng đều khuyên nhắc rằng, phải tinh tấn, mạc phóng dật. Chỉ có hai điều đó thôi. Phóng dật ở nơi thân khẩu thì dễ biết, còn ở tâm ý thì rất khó biết. Hễ duyên theo lục trần đều là phóng dật. Do đó, ai nấy cần phải nhất tâm, phải chánh niệm. Chánh niệm đứng đầu là ba niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đừng để nó rời. Niệm Phật thì niệm hồng danh, niệm tướng hảo, niệm công đức. Niệm Pháp phải thuộc kinh, vì nhớ đến kinh Pháp tức là niệm Pháp. Niệm Tăng thì ở nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay Phổ Hiền Bồ Tát, cho đến Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, đều là Bồ Tát Tăng đáng để cho chúng ta nghĩ đến các ngài và công hạnh của các ngài. Nếu tâm mình thường nghĩ tưởng như vậy thì bớt phóng dật. Hễ bớt phóng dật tất được tinh tấn. Tinh tấn dần từ một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến nhiều tháng, nhiều năm, thì lần lần cội bồ đề mà mình vun trồng sẽ càng thêm to lớn, vững mạnh. Người xưa khi vào trong đạo, liền tìm cách gì để được định, được huệ. Chúng ta ở trong thời mạt này, lăn lóc ở trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều việc, đông người. Cho nên tôi thường nhắc nhở sự tu hành của mình giống như là tu mót. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp việc thì làm việc, rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút thì tốt một phút, được một giờ thì tốt một giờ. Thế nên đừng bỏ qua việc tu mót. Ví như những người ở quê ngày xưa đi mót lúa, tuy chỉ mót lúa, nhưng vẫn nuôi thân được, nuôi gia đình được, đủ lúa đủ gạo để ăn. Mình đây cũng vậy, nếu cố gắng mót thì cũng được đầy đủ nơi đạo Pháp, nuôi lớn Pháp thân huệ mạng của chính mình. Nếu huynh đệ thực hành một thời gian rồi nghiệm lại, giờ tu mót lại nhiều hơn thời khóa tu hành. Vì thế, nếu bỏ qua thì bỏ phí rất nhiều thời gian. Ai cũng có công việc hết, nhưng rồi cũng có xen kẽ. Lúc tâm trí mình được rảnh rang, thì gắn giữ ba điều: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được vậy, phóng dật bớt dần lại, tương ưng với phần tinh tấn. Nếu trọn đời mình sống trong chánh pháp của Đức Phật, thì đường đạo mỗi ngày sẽ mỗi tăng tiến lên. Vọng tâm, vọng niệm dễ sanh, những phiền não nghiệp chướng cũng dễ phát khởi. Do vì cảnh duyên bên ngoài trợ giúp cho mấy thứ đó phát triển, tăng trưởng. Mình ở trong thời mạt pháp, lấy sức người để tu hành cũng giống như ở nơi giữa dòng sông, chẳng những là nước mà lại còn có sóng lớn nữa, luôn luôn lúc nào cũng có sóng hết. Trong đó phải bơi phải lội thì việc đó cần cố gắng lắm mới được. Có cố gắng mới thành công. Do đó, cần phải lập nguyện. Chí nguyện sẽ giúp mình thêm cố gắng và vững chắc hơn ở nơi đường đạo. Chí nguyện phải thật vững để giúp cho nghị lực, vì có chí nguyện, ắt có nghị lực. Như thế mới vững vàng được ở nơi những luồng sóng dập dồn. Nếu sơ suất liền bị chìm. Nói tiếng chìm, huynh đệ cần phải suy nghĩ cho kỹ. Ở nơi cõi ngũ trược này, phát chí nguyện phải dũng mãnh, nghị lực cũng phải dũng mãnh. Ở trong cái khó mà tu tập thì hạnh đức cao vời. Khó thì dễ hư, nhưng thành tựu được thì công cao. Do đó, trong kinh Duy Ma Cật có nói rằng: Bồ Tát ở nơi cõi đời này có những công đức mà nơi cõi khác không có được. Chính là ý này vậy. Huynh đệ biết khó thì phải cố gắng, lập chí lập nguyện, cố gắng vượt lên, luôn luôn kiểm soát tâm ý của mình, lẫn cả về hành động và lời nói. Kiểm soát, nếu thấy không đúng thì sửa lại cho đúng. Ai cũng đều có lỗi, nhưng có lỗi mà biết sửa đổi thì thành tốt. Mong rằng chư huynh đệ đều nhất tâm tinh tấn tu hành. 2. Ngày Khánh Tuế 17 tháng 7, năm Giáp Thân, dương lịch năm 2004. Sau ngày tự tứ, được tất cả các huynh đệ xuất gia cũng như tại gia về đây thăm, nên tôi có vài lời nhắc nhở. Ngày tháng trôi qua mau lắm, một năm không mấy chốc mà đã tới rồi. Già, bệnh, chết, mãi đeo theo người không chừa ai hết. Cũng mong các huynh đệ, ai nấy đối với pháp của Phật, không biết nhiều cũng biết ít, noi theo chỗ hiểu biết của mình mà tinh tấn tu hành, luôn luôn nghĩ đến vô thường sanh tử. Thân này không bền lâu, mình phải cố gắng nương theo thân người này để tu hành, vượt qua biển sanh tử, lên đến bờ giải thoát. Nếu chưa được vậy, thì cũng làm nhân duyên thù thắng cho những đời sau, đạo tâm kiên cố, căn lành tăng trưởng. Thời gian qua thật mau, đừng để luống uổng, phải thường nghĩ vô thường. Nhớ lại thuở trước, chỗ mình đang ngồi đang quỳ ở đây là nơi mấy em cháu, bây giờ cũng 6-70 tuổi rồi, đứng hái sim thì mấy huynh đệ biết nó thuộc rừng rú, rồi mình khai hoang cất chùa, thấm thoát cây gỗ của chùa cũng mục. Từ đó biết rằng thời gian trôi mau lắm, 50-60 năm thoáng chốc đã qua. Vì vậy nên nhớ lời Phật dạy, phải luôn luôn nghĩ đến vô thường. Thân này còn đây, ngày mai không bảo đảm. Pháp của Phật rõ ràng, chỉ ở nơi mình có chịu làm hay không chịu làm đó thôi. Nên gắng tinh tấn, giữ đạo tu hành. Cầu mong mấy huynh đệ căn lành mỗi ngày thêm lớn, công đức mỗi ngày mỗi tăng trưởng. 3. Ngày Khánh Tuế 17 tháng 7, năm Ất Dậu, dương lịch ngày 21 tháng 8, năm 2005. Đã qua một năm, thêm một tuổi. Tuổi đời, tuổi đạo, tất nhiên tuổi thọ của thân này đã giảm đi một năm. Có sanh là có tử, không người xưa nào bây giờ còn hết. Mình đây lần lần cũng thành người xưa thôi. Đức Phật dạy phải luôn quán vô thường. Thân này vô thường, cảnh vật vô thường. Biết được thân vô thường, phải ráng lo tinh tấn tu hành, chớ bỏ ngày tháng trôi qua. Nhờ thấy cảnh vật vô thường, không nên có sự tham luyến, cũng không nên khởi những vọng niệm phiền não. Tất cả đều nhớ quán vô thường, từ chỗ thân vô thường thì cố gắng tinh tấn tu hành. Đối với cảnh thì không có tham luyến và trái ý. Nhờ vậy, tham sân cũng không khởi. Biết được mấy điều đó, si mê cũng lần lần ít đi. Thiện căn công đức mỗi ngày mỗi tăng, đó là mình mỗi ngày mỗi bước tiến trên con đường giác ngộ giải thoát. Gần đây gặp ai, tôi thường khuyên đầu tiên nên tránh việc ăn thịt chúng sanh. Hễ còn ăn thịt chúng sanh thì không thể giải thoát được. Mấy vị nghĩ lại xem, đối trước Tam Bảo, mình nói, hằng ngày tôi ăn thịt chúng sanh, xin cho tôi được giải thoát. Không bao giờ có điều đó được. Do đó, phải cố gắng tránh việc ăn thịt chúng sanh. Mình không ăn thịt chúng sanh, thì tình thương mỗi ngày mỗi rộng ra. Cũng như người lâu ngày không ăn thịt mà ăn chay, thì thấy con gà, con vịt, con chim, vật gì cũng vậy. Nếu không thương, cũng không có tâm làm hại. Nếu thấy nó bị đau đớn hay tai nạn gì, liền khởi nghĩ phải nuôi dưỡng cho được mạnh khỏe, rồi thả nó đi. Còn người ăn mặn, không ăn chay, thấy những con vật như vậy thì muốn cắt cổ, nhổ lông để làm thịt ăn. Quý vị nghĩ coi, ngay tâm niệm đó, như thế nào? Tâm niệm sau rõ ràng sanh tử luân hồi, còn tâm niệm trước, tuy chưa phải thành hiền thành thánh, nhưng đã làm cái nền để bước lên con đường hiền thánh. Từ tâm niệm có tình thương, rồi lần lần thêm rộng lớn, thành tâm từ tâm bi của các bậc hiền thánh, thiện căn công đức cũng được sanh ra từ đó. Cho nên Phật nói, Đức Phật thành Phật cũng do nơi tâm từ tâm bi lần lần trưởng thành nên đại từ đại bi. Đó là cái gốc. Điều đó rõ ràng như vậy. Thế nên, cố gắng phải tránh việc ăn thịt chúng sanh. Người đã ăn chay rồi thì thấy thường, còn người chưa ăn chay được thì thấy khó, không phải dễ. Bây giờ có phong trào lan rộng ra trong giới xuất gia, nói chung là bớt việc ăn chay, thêm việc ăn mặn. Điều đó từ đâu mà ra? Bởi vì hiện tại đang đi vào thời kỳ mạt pháp, từ nơi tâm người sanh ra những tâm niệm như vậy, rồi tạo thành nghiệp. Mình thấy rõ ràng đó là mầm móng của đao binh tai mà Đức Phật nói trong kinh Diệt Tận. Chỉ là mầm móng, chứ chưa đến. Biết được vậy, hiện tại tự mình hễ tránh được thì cố tránh, vươn lên để tâm từ bi lần lần tăng trưởng, thiện căn công đức theo đó mà phát triển. Như thế, tự mình hướng đến con đường đạo, lần lần ra khỏi sanh tử luân hồi, thành bậc hiền thánh, giải thoát tự tại. Tôi có vài lời nhắc nhở như vậy, để tự mình tỉnh giác và dìu dắt những người khác. Mấy huynh đệ có bổn phận lãnh đạo, cũng nên nhắc nhở dìu dắt những người dưới mình. Kế đó trong pháp môn của Phật, thích pháp nào thì thực hành pháp ấy, thích niệm Phật thì niệm Phật, thích tụng kinh thì tụng kinh, thích tham thiền thì tham thiền. Nhưng nhớ, phải lấy việc tránh ăn thịt chúng sanh làm chánh. Tôi thấy mấy năm nay phong trào ở trong nước cũng như ở nước ngoài, từ xưa ăn chay mạnh, lần lần yếu đi, rồi lần lần lan rộng vào giới xuất gia lại ăn thịt nữa. Vì thành phong trào chung, ai cũng vậy, nên thấy không có tội. Mong quý huynh đệ, ai nấy đều tinh tấn tu hành, đạo tâm kiên cố, vững vàng tiến bước trong chánh pháp của Phật. 4. Mùng 1 Tết năm Bính Tuất, dương lịch năm 2006. Đầu xuân Bính Tuất, sư ông nhắc nhở đại chúng giữ vững đạo tâm, tinh tấn tu hành, để căn lành mỗi ngày một thêm lớn, đạo lực được tăng trưởng, thì mới tiến trên con đường giải thoát. Phải dày công tu tập, phải nhiều thời gian lắm mới có kết quả được. Pháp môn của Phật dạy rất nhiều, không pháp nào dễ đạt được kết quả hết, chỉ có pháp tu dễ hay khó tu mà thôi. Phật dạy, thân người khó được, đã được rồi, không khéo tu để mất thân này thì muôn đời khó đặng lại. Thời gian qua mau, đừng để luống qua mà uổng phí một đời. Căn bản của sự tu hành là giới định huệ. Từ nơi giới hạnh được tinh nghiêm mà tâm tĩnh lặng. Tâm được tĩnh lặng thì trần lao phiền não không chi phối được. Do được tĩnh lặng đó mà phát sanh ra định, và từ nơi định mới phát sanh ra huệ. Huệ này do có định mới phát, chứ không phải do tạo tác mà thành. Nếu do tạo tác, thì đó chỉ là phân biệt hơn thua, phải quấy, hay dở. Và đó chỉ là ở trong vòng sanh tử mà thôi. Huệ từ nơi định sanh, huệ đó mới là giác, là giải thoát. Người đời không biết quý trọng nơi sự giải thoát, mà chỉ lo làm cho mạnh thêm cái phân biệt hay dở, nên không quan tâm gì đến giới định huệ. Tu pháp môn trì danh niệm Phật cũng là cách đạt được định và huệ. Năm 1956, một số tăng ni và Phật tử thỉnh cầu sư ông tóm tắt sự thực hành pháp môn trì danh niệm Phật, nên sư ông có làm ra bài kệ đề là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật, tinh sâu nguyện thiết hạnh chuyên. Như đã nói ở trước, pháp môn nào của Phật dạy muốn đạt được đều rất là khó, chỉ có dễ tu hay khó tu mà thôi. Pháp trì danh niệm Phật thì rất dễ tu, nghĩa là mình đang đi bộ hay đi trên xe niệm Phật cũng được, mình đang đứng ngắm cảnh cũng niệm được, mình đang ngồi làm việc cũng niệm được, và khi mệt mỏi quá, nằm niệm cũng được. Chỉ trừ lúc nói chuyện là không niệm được mà thôi. Còn các pháp môn khác phải ở nơi vắng lặng, hay thiết lập đạo tràng thì mới thực hiện được. Đại khái là như thế. Khi thực hiện pháp trì danh niệm Phật, thì lòng tin phải cho sâu chắc, tâm nguyện phải thiết tha, và công hạnh phải chuyên cần. Khi niệm Phật, tâm và tiếng phải hiệp khắn nhau, nghĩa là tâm phải duyên theo tiếng, tiếng phải ở trong tâm, đừng để nó sao lãng theo một tiếng gì khác, hễ nó rời ra thì phải kéo nó lại. Muốn được vậy, tiếng niệm phải cho rõ ràng rành rẽ. Niệm như vậy phải chuyên cần, phải nhiều thời gian, phải đều đặn, phải tinh tấn lắm thì mới đắc lực. Khi niệm đã đắc lực, thì tự nhiên trong tâm mình nổi lên tiếng niệm Phật mà mình không cần đề khởi, không cần nghĩ đến, nó vẫn tự niệm. Ban đầu thì lúc được lúc mất, được thì ít, mà mất thì nhiều. Cố gắng thêm, thì được nhiều, mất ít, cho đến không còn gián đoạn nữa, thì gọi là niệm lực tương tục. Và như vậy mới đúng nghĩa chấp trì danh hiệu. Đó mới là nhân của niệm Phật tam muội. Được vậy thì sự vãng sanh mới bảo đảm. Bởi được thánh chúng vây quanh tiếp rước không phải chuyện dễ dàng. Có tương ưng với đại nguyện của Đức Phật A-di-đà thì mới có cảm ứng. Người được gọi là chấp trì danh hiệu, nếu hạn lợi căn thì hoặc một ngày, chậm lắm là 7 ngày, sẽ được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội thì thấy được Đức Phật A Di Đà. Thấy Phật A Di Đà thì thấy được 10 phương chư Phật. Pháp môn trì danh niệm Phật là pháp môn dùng âm thanh làm phương tiện, nên dù niệm lớn hay nhỏ, hoặc niệm thầm cũng đều là âm thanh. Cho nên chỉ có khi nói chuyện mới không thực hành được. Vì vậy, Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có dạy, ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật. Vì thế, ta phải bớt đi những duyên lăng xăng chung quanh để dành nhiều thời gian mà niệm Phật. Nếu lăng xăng tạp nhạp nhiều quá mà niệm Phật ít quá, thì sẽ không đủ lực để trấn áp vọng tưởng, khó mà nhiếp tâm được. Sư ông năm nay đã tròn 90 tuổi rồi, không biết sẽ dừng lại ở số 0 hay 1, 2, 3 gì đây. Đời người ngắn ngủi lắm, tất cả nên cố gắng tu hành để ra khỏi vòng sanh tử. Hôm nay, nhân ngày đầu xuân, sư ông có lời nhắc nhở tứ chúng, ai nấy đều nên nhất tâm tinh tấn. 5. Ngày xuân nói chuyện dịch kinh. Tôi có quan niệm, dịch không phải để cho mình đọc, mà để cho mọi người đọc. Vì vậy, nên khi dịch, tránh dùng văn tự cầu kỳ bóng bẩy, làm người đọc tụng khó hiểu. Tôi thường chọn bản văn chữ Hán của Ngài Cưu Ma La Thập để dịch, vì văn nghĩa rất phổ thông, mạch lạc, dễ hiểu. Riêng những bản văn của Ngài Huyền Trang, vì dùng nhiều từ ngữ triết lý sâu xa, rất khó đoán định, phải nghiệm lắm mới thông suốt. Cho nên, theo tôi, những văn bản của Ngài Huyền Trang dùng để nghiên cứu, học tập hay hơn là để đọc tụng. Tôi nghĩ rằng pháp của Phật sâu xa, mầu nhiệm, vốn đã khó rồi, mà chúng ta còn dùng văn tự khó hiểu nữa, thì làm sao người đọc lãnh hội được? Điều đáng lưu ý nữa là trong khi ngồi dịch, tâm mình phải theo âm vận. Làm thế nào để đọc cho suôn sẻ và nghe cho vui tai? Nếu âm vận nghe trắc quá, sẽ gây cho người đọc cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Trước đây, Giáo hội Tăng già Nam Việt có yêu cầu tôi dịch bộ Phạm Võng cho những người thọ giới Bồ Tát, Bố Tát. Sau đó, cũng có vài vị tôn đức cũng dịch, nhưng có lẽ vì không để ý đến âm vận, nên nhiều người đã nhận xét rằng, nếu dùng để đọc tụng rất khó vì câu văn nghe trắc quá. Cho nên ở đây tôi phải nói thẳng rằng, Phật Pháp bất vị nhân tình. Nếu theo nhân tình thì sẽ hư việc. Ví như giới luật nhà Phật, nếu chịu theo nhân tình thì đâu còn giới luật. Tuy rằng Phật Pháp vốn không rời nhân tình, đúng việc cũng phải tùy thuận nhân tình. Thường thì trước khi dịch kinh, tôi chọn thời điểm thích hợp, tránh các chuyện chung quanh. Thí dụ như, ngày nào không có Phật sự, giao tiếp, thì phải bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng, tôi lên phòng riêng ngồi làm việc tới 12 giờ trưa mới xuống dùng cơm. Buổi chiều từ 14 giờ tới 18 giờ. Trước khi viết, tâm mình phải thật vắng lặng, phải quán xuyến trước sau, thông suốt ý nghĩa. Tôi khởi sự dịch kinh năm 30 tuổi, tức năm 1947. Bộ kinh Pháp Hoa được khởi dịch đầu tiên tại chùa Kim Huê, thị trấn Sa Đéc, Đồng Tháp, ngay nơi sanh quán của tôi. Sau đó, tôi dịch tiếp các bộ kinh Tam Bảo, Địa Tạng, Phẩm Phổ Hiền, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Phạm Võng, Đại Bửu Tích, vân vân. Tôi cũng có dịch cuốn Ngộ Tánh Luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đây là một trong mấy quyển của Ngài được ghi trong tục tạng để cho mọi người biết rằng Tổ cũng để lại kinh sách chứ không phải chỉ có ngồi nhìn vách, cửu niên diện bích. Nên khi dịch quyển này, tôi có cảm nhận như được sự trợ lực của oai thần Tam Bảo và sự hộ niệm của chư vị Tổ sư. Nên khi dịch và phân 32 đoạn xong, tôi sửng sốt vì con số 32 đoạn này ngẫu nhiên trùng hợp với con số 32 chương trong quyển Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà Chiêu Minh Thái Tử đời nhà Lương đã phân định từ ngàn xưa. Đối với người thọ trì đọc tụng, nên biết rằng Kinh Phật là Pháp Vương, phải hết sức trân trọng. Ngày xưa, tiền thân Đức Phật muốn tu hành, phải xả thân cầu đạo. Ngày nay, mọi việc tu hành được thuận lợi hơn nhiều, vì có kinh sách chỉ đường, mà chúng ta thờ ơ ỷ lại là điều đáng trách. Nếu người nào còn thích đọc tụng kinh chữ Hán hoặc chữ Pali, thì phải học để thông hiểu được ý nghĩa lời Phật dạy, hầu ứng dụng tu hành. Nếu không học được, thì nên đọc tụng bằng những bản kinh đã dịch ra Việt ngữ, sẽ có lợi ích hơn. Chúng ta ngày nay không gặp Phật ra đời, nhưng gặp được các vị Bồ Tát cũng quý rồi, cộng thêm có kinh sách chỉ đường dẫn lối. Như vậy, muốn no thì phải ăn, muốn giải nghiệp thì phải thật sự tu hành, đừng chấp lỗi người khác. Phải tự soi xét lại mình, coi căn lành có lớn chưa, nguyện lực có tha thiết chưa, tu hành có được chánh định chưa. Tu hành quan trọng là ở chỗ không dính mắc, có như vậy mới mong thoát khỏi trần lao nghiệp chướng đã nhiều đời nhiều kiếp. Nhân ngày sinh nhật 2 tháng 9 năm Mậu Thìn, tức dương lịch năm 1988, tôi có cảm tác một bài thơ như sau. Tuổi ngoài 70 gẫm nhân sanh, nhân sanh vô nghĩa mãi trôi quanh. Ăn uống uống ăn lo đại tiểu, việc làm việc nhọc bại thành. Sống đeo danh lợi phiền đắc thất, chết để thịt xương ngán hôi tanh. Ân cần nhắn gửi chư thân hữu, đạp phá cửa trần gấp chuyển nhanh.